Chắc nhiều người cũng thích cái cảm giác nhai viên đá giòn tan còn sót lại trong ly nước, nhất là mấy ngày nóng đúng không? Nhưng mà nếu cái sở thích đó nó lại thành một cái sự thôi thúc kiểu cứ phải nhai đá liên tục thì sao nhỉ? Trong buổi deep dive hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn về những lý do khoa học đằng sau cái cơn thèm đá mà nghe thì có vẻ rất bình thường này. Hóa ra đó có thể là một tín hiệu khá quan trọng mà cơ thể đang gửi đi đấy. Nó liên quan cả đến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần luôn. Mình sẽ làm quen với một thuật ngữ là pagophagia. Nó là một dạng cụ thể của hội chứng pica.
Đúng rồi, pica là cái hội chứng thèm ăn những thứ không phải thực phẩm.
Vâng, mục tiêu hôm nay là chúng ta cùng giải mã cái tín hiệu này của cơ thể xem sao. Vậy câu hỏi lớn nhất là tại sao một số người lại thèm ăn đá một cách kỳ lạ, đôi khi là ám ảnh như thế ạ?
Cái nguyên nhân mà phổ biến nhất, được ghi nhận nhiều nhất ấy, chính là tình trạng thiếu máu do thiếu sắt.
Thiếu máu do thiếu sắt ạ?
Vâng. Khi mà cơ thể bị thiếu sắt, nó không tạo đủ hemoglobin. Đây là cái phân tử mà giúp hồng cầu vận chuyển oxy đi khắp cơ thể. Thiếu nó thì sẽ dẫn đến mấy triệu chứng như là mệt mỏi suốt ngày này, da thì xanh xao, người cứ lờ đờ, khó tập trung.
Dạ, thiếu sắt gây mệt thì em hiểu rồi. Nhưng mà tại sao lại là thèm đá ạ? Hai cái này nghe không liên quan lắm.
Đúng là nghe hơi lạ ha.
Có phải chỉ là do nóng trong người nên muốn ăn gì mát mát không ạ?
Cũng có người nghĩ vậy. Nhưng mà cái giả thuyết khoa học mà được nhiều người ủng hộ nhất hiện nay thì nó lại phức tạp hơn một chút. Người ta gọi là giả thuyết tăng tưới máu não.
Tăng tưới máu não? Nghe hơi chuyên môn ạ.
Mình hiểu nôm na thế này. Cái việc nhai đá lạnh á, nó dường như kích hoạt một cái phản xạ tự nhiên trong cơ thể. Nó hơi giống cái phản xạ lặn khi mà mình ngâm mình trong nước lạnh.
Phản xạ lặn? Ý là cơ thể tự điều chỉnh để đưa máu lên não nhiều hơn hả anh?
Chính xác. Cái phản xạ này nó làm co các mạch máu ở tay chân lại và tăng cường đẩy máu lên não. Mà người bị thiếu máu, thiếu sắt ấy, thì não thường bị thiếu oxy.
Dạ, đúng rồi.
Nên khi nhai đá, lượng máu giàu oxy lên não tăng đột ngột. Nó làm cho người ta cảm thấy tỉnh táo, thấy sảng khoái hơn ngay lập tức. Chính cái cảm giác thưởng này có thể là lý do khiến não bộ muốn mình lặp lại cái hành động nhai đá.
Hay thật, ra là một cơ chế sinh tồn khá là thông minh của cơ thể mình nhỉ?
Có thể nói là vậy. Mà có một điểm rất đáng chú ý là cái cơn thèm đá này này. Nó thường giảm đi rất nhanh chóng, đôi khi chỉ vài ngày sau khi người ta bắt đầu bổ sung sắt thôi.
Nhanh vậy à? Thậm chí là trước khi máu hồi phục hoàn toàn luôn.
Đúng thế. Ngay cả trước khi các chỉ số xét nghiệm máu nó về lại bình thường. Cũng có một giả thuyết phụ nữa là đá lạnh nó giúp làm dịu cái tình trạng viêm lưỡi. Đấy cũng là một triệu chứng có thể gặp ở người thiếu sắt nặng, nhưng mà ít phổ biến hơn.
Em hiểu rồi. Vậy là không phải cứ ai thèm đá cũng chắc chắn là do thiếu sắt. Thế còn các yếu tố khác thì sao ạ? Ví dụ như về mặt tâm lý chẳng hạn.
Đúng vậy. Yếu tố tâm lý cũng đóng một vai trò không nhỏ đâu. Với một số người, nhai đá nó giống như một cách để đối phó với căng thẳng, với lo âu ấy. Nó hơi giống như thói quen cắn móng tay ấy. Các hành động nhai lặp đi lặp lại, rồi cái âm thanh giòn tan khi nhai, nó có thể giúp người ta giải tỏa bớt áp lực. Rồi thì bản thân cái kết cấu và cảm giác của đá, nó cũng có cái sự hấp dẫn riêng.
Giòn giòn, lạch lạnh.
Đúng rồi. Cái cảm giác giòn tan, mát lạnh, rồi nghiền vỡ một cái gì đó cứng trong miệng, nó mang lại cái sự thỏa mãn về mặt giác quan. Đôi khi, nó còn có thể liên quan đến rối loạn ám ảnh cưỡng chế, tức là OCD. Lúc đó thì việc nhai đá nó thành một cái nghi thức khó bỏ rồi.
Dạ.
Ngoài ra thì còn vài yếu tố khác nữa. Ví dụ như phụ nữ mang thai thì nhu cầu sắt tăng cao cũng có thể gây thèm đá. Hoặc đơn giản là cơ thể bị thiếu nước, bị khô miệng thôi, cũng làm người ta muốn nhai cái gì đó mát lạnh.
Nghe thì đúng là có vẻ vô hại, kiểu chỉ nhai đá thôi mà. Nhưng mà thực sự thì cái thói quen này nó có thể gây ra vấn đề gì nghiêm trọng không ạ?
Có chứ. Cái tác hại mà trực tiếp nhất, dễ thấy nhất là đối với răng miệng. Cái này là vấn đề lớn đấy.
Răng miệng à? Cụ thể là sao ạ?
Độ cứng của đá này, cộng với nhiệt độ lạnh đột ngột, nó làm cho men răng của mình trở nên giòn và rất dễ bị tổn thương. Cái lực nhai mạnh khi mình nhai đá có thể làm nứt răng, mẻ răng hoặc là làm mòn men răng đi.
Ôi!
Mòn men răng thì sẽ dẫn đến ê buốt kéo dài. Rồi thì nó còn có thể làm hỏng mấy cái miếng chám răng hay là mão răng sứ nếu có. Chưa kể là mấy cái cạnh sắc của đá vỡ ấy, nó có thể làm tổn thương nướu, thậm chí là ảnh hưởng đến tủy răng nữa.
Nghe cũng nguy hiểm quá nhỉ?
Vâng, và tất nhiên, nếu như cái việc thèm đá nó là dấu hiệu của thiếu máu mà mình lại không đi khám, không điều trị, thì cái tình trạng thiếu máu kéo dài đó có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn. Ví dụ như các bệnh về tim mạch hay là các biến chứng nguy hiểm trong thai kỳ.
Vậy rõ ràng đây không phải là chuyện mình có thể xem nhẹ được rồi. Thế nếu người nghe nhận thấy bản thân hoặc là người nhà mình có cái thói quen này thì nên làm gì ạ?
Lời khuyên đầu tiên và quan trọng nhất. Nếu cơn thèm đá nó kéo dài, ví dụ như hơn một tháng, và cảm thấy nó cứ thôi thúc, khó kiểm soát ấy,
dạ,
thì nên đi khám bác sĩ.
Đi khám để làm gì ạ?
Để làm một cái xét nghiệm máu đơn giản thôi. Như vậy là đủ để kiểm tra xem có bị thiếu sắt hay không.
À, dạ.
Nếu mà kết quả đúng là thiếu sắt, thì bác sĩ sẽ tư vấn cái hướng điều trị cụ thể. Thường là sẽ bao gồm việc bổ sung sắt bằng thuốc hoặc thực phẩm chức năng. Về mặt dinh dưỡng ấy, thì nên tăng cường ăn các loại thực phẩm giàu sắt.
Ví dụ như là gì ạ?
Ví dụ như là thịt đỏ này, gan động vật, các loại hải sản có vỏ như là nghêu, sò, rồi dâu bina, cải bó xôi, các loại đậu. À, mà để tăng hấp thu sắt tốt hơn ấy, thì nên ăn kèm mấy thực phẩm đó với các loại giàu vitamin C.
Vitamin C như là cam, chanh.
Đúng rồi, cam, chanh, ớt chuông. Đồng thời thì cũng nên chú ý là tránh uống trà, cà phê hoặc là sữa ngay trong hoặc là ngay sau bữa ăn có nhiều sắt, vì mấy thứ đó nó cản trở hấp thu sắt lắm.
Dạ, em nhớ rồi. Còn về hành vi thì sao ạ? Có cách nào để giảm cái việc nhai đá không?
Có chứ. Về hành vi, mình có thể thử chuyển sang nhai những thứ khác nó giòn giòn mà lành mạnh hơn, như là cà rốt này, táo hoặc là cần tây.
À, cũng là đồ giòn nhưng tốt cho sức khỏe hơn.
Hoặc là thay vì nhai viên đá thì mình cũng ngậm cho nó tan từ từ trong miệng thôi. Đá bào thì cũng là một lựa chọn mềm hơn, đỡ hại răng hơn. Và một việc nữa cũng quan trọng là phải đảm bảo uống đủ nước mỗi ngày. Đôi khi cái cảm giác khát nó bị mình nhầm lẫn thành thèm nhai đá đấy.
Đúng rồi ha.
Và cuối cùng, nếu mà cái việc thèm đá nó liên quan đến stress, thì dĩ nhiên là tìm các cách quản lý căng thẳng hiệu quả cũng sẽ rất hữu ích.
Pagia, tức là cái chứng thèm ăn đá, nó không chỉ đơn thuần là một sở thích hơi kỳ quặc, mà nó thường là một tín hiệu cảnh báo về tình trạng thiếu sắt hoặc là một cái nhu cầu nào đó về mặt tâm lý. Và dù nguyên nhân là gì đi nữa, thì cái hậu quả rõ ràng nhất là nguy cơ gây tổn thương nghiêm trọng cho răng miệng của chúng ta.
Đúng vậy. Và có lẽ đây là một cái suy ngẫm cuối cùng cho mọi người. Ngoài cái việc thèm đá ra, liệu còn có những thói quen hay những cái cảm giác nào khác trong cuộc sống hàng ngày của mình mà nhìn thì tưởng là nhỏ nhặt, vô hại, nhưng lại có thể là cách mà cơ thể đang cố gắng nói chuyện với chúng ta về một vấn đề sức khỏe nào đó đang tiềm ẩn. Có lẽ là đã đến lúc chúng ta cần phải học cách lắng nghe cơ thể mình một cách tinh tế hơn, chủ động hơn.